Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Đức cam kết hỗ trợ Ukraine hết mức có thể. Tổ chức Khí tượng Thủy văn Thế giới WMO gỡ bỏ bản đồ chín đoạn của Trung Quốc sau phản đối của Việt Nam. Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội danh với mức án lên đến tù chung thân. Hà Nội tính xây sân bay quốc tế thứ nhì, hiện tại Nội Bài bắt đầu quá tải. Phóng sự hát bội ở Lăng Ông.
Việt Nam mình á, các chùa chiền, các đình miếu nhiều lắm. Hàng năm các đình miếu này có cái nếp văn hóa là người ta cúng kỳ yên, thì ta mời đồ hát bội đến để hát, thì cúng tế, các đàn cúng kiến để cho dân chúng đến người ta cúng bái rồi xem hát để giải trí thư giãn. Thì nhờ vậy mà hát bội được hợp đồng.
Tôi là nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng của Liên Hiệp Quốc cho biết, một nhóm của cơ quan này đang trên đường đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nằm gần chiến tuyến cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi tweet rằng ông đang dẫn đầu nhóm và sẽ có mặt tại nhà máy điện vào cuối tuần này. Ông nói, chúng ta phải bảo vệ sự an toàn và an ninh của cơ sở hạt nhân lớn nhất của Ukraine và của châu Âu. IAEA cho biết nhiệm vụ sẽ tập trung vào việc đánh giá thiệt hại vật chất tại nhà máy, xác định chức năng của các hệ thống an toàn và an ninh, đánh giá điều kiện của nhân viên và thực hiện các hoạt động bảo vệ khẩn cấp. Nga đã kiểm soát khu vực nhà máy kể từ đầu cuộc xâm lược kéo dài 6 tháng, nhưng nhà máy đang được vận hành bởi các kỹ sư Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng cộng đồng quốc tế nên đoàn kết trong việc yêu cầu Nga rút khỏi nhà máy hạt nhân. Ông nói rằng đó là cách duy nhất để đảm bảo an ninh tại địa điểm này. Vài giờ sau, Điện Kremlin kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực với Ukraine để giảm căng thẳng tại nhà máy, đồng thời cho rằng Ukraine đang khiến châu Âu gặp rủi ro với các cuộc pháo kích. Bất chấp nhiều cuộc tấn công trong khu vực mà Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau, ông Grossi cho biết, Ukraine nói với cơ quan này rằng tất cả các hệ thống an toàn vẫn hoạt động và không có sự gia tăng mức độ bức xạ. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo kích mới gần cơ sở này vào đầu ngày Chủ nhật. Các quan chức Ukraine báo cáo thiệt hại đáng kể. Thống đốc ở khu vực này của Ukraine nói vụ nổ súng lớn trong đêm khiến cho các khu vực của Nikopol cách địa điểm hạt nhân khoảng 10 cây số bị mất điện. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đã làm hư hại khoảng 10 ngôi nhà ở thành phố Mahanes gần đó. Thành phố Zaporizhia cách cơ sở hạt nhân khoảng 40 cây số cũng bị tấn công. Thành viên hội đồng thành phố cho biết có 2 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật nói các quả đạn do lực lượng Ukraine bắn đã rơi gần các tòa nhà chứa nhiên liệu lò phản ứng và chất thải phóng xạ. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga ngăn chặn một văn bản đồng thuận về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, vì thỏa thuận này đề cập đến nguy cơ khi giao tranh xảy ra gần nhà máy Zaporizhia. Moscow nói họ ủng hộ công việc của IAEA, nhưng từ chối rút binh sĩ khỏi khu phức hợp để tạo ra một khu phi quân sự.
Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev hết mức có thể, Thủ tướng Olaf Scholz nói hôm thứ Hai 29 tháng 8, kêu gọi mở rộng Liên minh châu Âu để rồi kết nạp Ukraine, Moldova và Georgia. Đối mặt với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Thủ tướng Scholz đưa ra tầm nhìn cho tương lai của châu Âu trong một bài phát biểu tại Đại học Charles ở Praha bằng cách kêu gọi 27 thành viên EU chỉnh đốn hàng ngũ, giải quyết các xung đột cũ và tìm ra các giải pháp mới. Châu Âu của chúng ta thống nhất trong hòa bình, tự do và mở cửa cho tất cả các quốc gia châu Âu chia sẻ các giá trị chung của chúng ta, ông nói. Đức đã trải qua một thay đổi cơ bản trong những tháng gần đây về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Đức nói tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ này một cách đáng tin cậy và trên hết là hỗ trợ hết mức có thể, ông nói với khán giả tại trường đại học chật kín người. Thủ tướng Scholz đã công bố những thay đổi trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Đức vào tháng 2, cam kết tăng chi tiêu quân sự, nhưng các đối tác liên minh cấp dưới của ông đã tỏ ra khó chịu khi cho rằng Berlin đã quá chậm chạp trong việc gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ông Scholz đã sử dụng bài phát biểu tại Praha của mình có tựa đề Châu Âu là tương lai của chúng ta để hứa rằng Đức sẽ gửi cho Ukraine các vũ khí tối tân, chẳng hạn như hệ thống phòng không, radar, máy bay trinh sát không người lái trong những tuần và tháng tới. Ông nói Đức cũng có thể nhận trách nhiệm xây dựng năng lực pháo binh và phòng không cho Ukraine. Nhấn mạnh chuyện mở rộng EU, ông nói việc chuyển đổi dần dần sang bỏ phiếu theo đa số là bước đệm để phát triển khối, đồng thời nói thêm rằng chúng ta phải làm cho ảnh hưởng của châu Âu thống nhất trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Ông nhấn mạnh cam kết của Đức trong việc mở rộng EU và nói rằng các nước Tây Balkan, Ukraine, Moldova và sau đó là Georgia nên gia nhập khối. Cho rằng một EU mở rộng sẽ mang lại sự khác biệt lớn hơn giữa các quốc gia thành viên, ông đã đề xuất cải cách các phương thức bỏ phiếu của khối này.
Giá năng lượng cao là một vấn đề ở châu Âu nên cần được giải quyết ở cấp độ châu Âu, Thủ tướng Cộng hòa Séc nói hôm 29 tháng 8 và cho biết nước này chuẩn bị triệu tập một hội nghị thượng đỉnh năng lượng khẩn cấp của Liên minh châu Âu. Thủ tướng Fiala cho biết trên trang Twitter rằng, tôi đã nói chuyện sáng nay một lần nữa với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Trước Hội đồng Năng lượng EU, chúng tôi muốn tìm cách giúp mọi người và doanh nghiệp bằng cách chúng tôi có thể thỏa thuận với các nhà lãnh đạo châu Âu khác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh cấp các phúc lợi tài chính cho những người rời khỏi lãnh thổ Ukraine để đến Nga, bao gồm cả những người hưu trí, phụ nữ mang thai và người tàn tật. Nghị định được công bố trên một cổng thông tin của chính phủ quy định các khoản tiền lương hưu trị giá khoảng 10.000 rúp, khoảng 170 đô la, cho những người buộc phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine kể từ ngày 18 tháng 2. Người tàn tật cũng sẽ đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ hàng tháng tương tự, trong khi phụ nữ mang thai được hưởng trợ cấp một lần. Xác lệnh cho biết các khoản tiền sẽ được cấp cho công dân Ukraine và các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng, hai thực thể ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine mà Moscow công nhận độc lập vào tháng 2 trong một bước đi bị Ukraine và phương Tây lên án là bất hợp pháp. Vào ngày 18 tháng 2, ông Putin ra lệnh cấp 10.000 rúp cho mọi người đến Nga từ vùng Donetsk và Luhansk. Moscow vẫn đang cấp cho người Ukraine hộ chiếu Nga, trong điều mà Ukraine và Mỹ nói là một nỗ lực bất hợp pháp của Nga nhằm sáp nhập lãnh thổ mà nước này đã chiếm đóng như một phần trong điều mà họ gọi là sự chiếm đoạt đất đai kiểu đế quốc của Nga. Moscow nói họ đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ mình và bảo vệ những người nói tiếng Nga, những người mà họ nói là đã bị chính quyền Ukraine đàn áp, điều mà Kiev phủ nhận.
Nhà Trắng cho biết sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm giải quyết các vấn đề xung quanh nạn đói, dinh dưỡng và sức khỏe của Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 9 tại thủ đô Washington. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 nói sự kiện này sẽ giúp thực hiện mục tiêu của chính quyền ông là chấm dứt nạn đói ở Mỹ và giảm các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống ở đa số người Mỹ vào năm 2030. Nhà Trắng cho biết sự kiện trước đó theo dạng này của Hoa Kỳ được tổ chức vào năm 1969. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong một tuyên bố rằng thiếu khả năng tiếp cận với các loại thực phẩm lành mạnh và giá cả phải chăng là một trong những yếu tố tác động đến nạn đói và các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống. Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm những thách thức này. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến quy tụ các nhà lãnh đạo chính phủ, các học giả và các nhà hoạt động sẽ đưa ra một chiến lược quốc gia, xác định các hành động mà chính phủ sẽ thực hiện để xúc tác các khu vực công và tư nhằm thúc đẩy sự thay đổi và giải quyết các điểm giao nhau giữa thực phẩm, nạn đói, dinh dưỡng và sức khỏe. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết thêm. Theo thông tin từ Nhà Trắng, hội nghị thượng đỉnh sẽ nhằm tìm ra phương cách mà Hoa Kỳ có thể giảm bớt sự chênh lệch giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những vấn đề này. Địa điểm tổ chức và danh sách người tham dự cụ thể vẫn chưa được công bố.
Công ty máy tính Dell cho biết đã chấm dứt mọi hoạt động tại Nga sau khi đóng cửa văn phòng vào đầu tháng này. Dell trở thành công ty phương Tây mới nhất rời khỏi Nga khi đối mặt với cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào Ukraine. Dell, một công ty máy tính của Hoa Kỳ, là nhà cung cấp máy chủ chính ở Nga. Công ty này đã ngưng việc bán hàng ở Ukraine và Nga vào tháng 2, trong khi theo dõi tình hình để xác định các động thái tiếp theo của mình. Người phát ngôn Dell, Mike Siminas, nói với Reuters, vào tháng 2, chúng tôi đã đưa ra quyết định không bán, cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ các sản phẩm ở Nga, Belarus và các khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine, bên cạnh việc cấm bán ở Crimea. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Vasily Spark cho biết, chúng tôi đang theo dõi diễn tiến của tình hình. Theo dữ liệu của chúng tôi, phần lớn các chuyên gia trung tâm R&D và kỹ sư hỗ trợ của Dell ở St. Petersburg và Moscow đã nhận được lời mời làm việc với mức lương cạnh tranh từ các nhà sản xuất Nga, ông nói thêm. Hàng trăm công ty chủ yếu từ phương Tây cho biết sẽ chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động tại Nga sau khi phương Tây công bố một loạt các biện pháp trừng phạt làm tê liệt Moscow vì cuộc chiến vô cớ ở Ukraine.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức Khí tượng Thủy văn Thế giới gọi tắt là WMO đã thay thế bản đồ có đường lưỡi bò mà Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền đối với khu vực tranh chấp trên Biển Đông sau khi bị Bộ Ngoại giao ở Hà Nội yêu cầu gỡ bỏ, cũng như vấp phải phản đối từ nhiều người dân Việt Nam. Trang Facebook và Twitter chính thức của WMO hôm 22 tháng 8 đăng tải một bản đồ về đợt nắng nóng tại Trung Quốc, trong đó có đường chín đoạn mà Trung Quốc thường dùng để thể hiện yêu sách về chủ quyền trên Biển Đông chồng chéo với nhiều nước trong khu vực, gồm cả Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25 tháng 8 cho biết họ đã yêu cầu tổ chức này gỡ bỏ và sửa đổi những nội dung không phù hợp do sử dụng bản đồ của Trung Quốc có đường lưỡi bò chín đoạn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá và đăng tải những nội dung hình ảnh xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông là vô giá trị. Trước đó, hàng trăm người dùng mạng xã hội của Việt Nam đã đưa ra các bình luận phản đối việc WMO sử dụng bản đồ có đường chín đoạn mà họ gọi là phi pháp trong đăng tải trên trang Facebook của tổ chức này hôm 22 tháng 8. Những người dùng này đồng loạt kêu gọi WMO gỡ bỏ bản đồ có đường chín đoạn của Trung Quốc và cho rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong tuyên bố của đường chữ U này là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đường đứt khúc chín đoạn được Trung Quốc dùng để chỉ khu lãnh hải tại Biển Đông mà nước này đơn phương tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, một tòa trọng tài quốc tế ở La Haye của Hà Lan hồi tháng 7 năm 2016 đã bác bỏ đường này vì cho rằng không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên trong vùng biển bằng đường chín đoạn trong vụ kiện chủ quyền của Philippines. Sau khi Việt Nam phản đối, WMO đã thay đổi bản đồ trên đăng tải trên trang Facebook, trong đó không xuất hiện đường chín đoạn. Theo nhật ký chỉnh sửa, WMO đã thay đổi bản đồ này vào ngày 25 tháng 8. Tuy nhiên, đăng tải tương tự của tổ chức này về đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có kéo dài 64 ngày vừa qua ở Trung Quốc trên Twitter vẫn đang thể hiện tấm bản đồ, trong đó có một phần đường chín đoạn. Đăng tải từ ngày 22 tháng 8 dường như chưa được chỉnh sửa. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới WMO về việc sử dụng bản đồ này, cũng như trước những phản đối từ Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là đường chín đoạn, cũng như yêu sách biển trái với pháp luật quốc tế của Trung Quốc, theo bà Hằng cho biết hôm 25 tháng 8. Hồi tháng 3 năm nay, Việt Nam ra lệnh cấm chiếu bộ phim hành động Uncharted, có tên tiếng Việt là Thợ săn cổ vật của hãng Sony, phát hành vì một cảnh có hình bản đồ với đường chín đoạn. Sau đó một tháng, Philippines cũng có hành động tương tự khi hủy tất cả các buổi chiếu trong nước đối với bộ phim Hollywood sau một thời gian khởi chiếu. Việt Nam trước đó cũng đã rút bộ phim hoạt hình Abominable của hãng DreamWorks khỏi các rạp chiếu phim vào năm 2019 và yêu cầu Netflix gỡ bỏ một số tập phim của series Pine Gap vào năm 2021 cũng vì bản đồ đường chín đoạn. Một tạp chí khoa học danh tiếng của Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái cũng phải gỡ bỏ đăng tải về một nghiên cứu của các nhà khoa học phần lớn từ Trung Quốc có bản đồ minh họa với đường chín đoạn sau khi vấp phải phản đối từ Việt Nam. Theo một nghiên cứu của chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington đưa ra hồi tháng 7 năm 2020, Trung Quốc không chỉ tìm cách thay đổi thực địa trên Biển Đông mà còn đang tìm cách dần thay đổi suy nghĩ của thế giới về các tuyên bố chủ quyền của họ ở khu vực biển đầy tranh chấp thông qua các bản đồ và tài liệu với đường 9 đoạn mà họ đưa ra quốc tế.
Trong chương trình hành động mới được ban hành, Hà Nội tính xây sân bay quốc tế thứ nhì, đồng thời mở rộng nâng cấp sân bay Nội Bài hiện có bên cạnh một loạt các dự án hạ tầng quan trọng khác. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 29 tháng 8 rằng chương trình hành động được ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, ký ban hành hôm 26 tháng 8 để thực hiện một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô của đất nước từ nay đến năm 2030. Chương trình có đoạn nói rằng Hà Nội có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng thêm một sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc gắn với xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng logistics hiện đại. Bên cạnh đó, vẫn theo chương trình, Hà Nội sẽ mở rộng nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài trước năm 2030. Hiện tại, Nội Bài có nhà ga T1 phục vụ khách nội địa với công suất 15 triệu khách một năm và nhà ga T2 cho khách quốc tế với công suất 10 triệu khách một năm. Theo tìm hiểu của VOA, sân bay Nội Bài giờ đây ở trong tình trạng quá tải vì lượng hành khách tăng cao vượt quá công suất thiết kế. Các báo trong nước tường thuật hồi tháng 6 và tháng 7 rằng cảnh ùn tắc xuất hiện ở mọi nơi tại Nội Bài, từ bãi đỗ xe cho tới quầy làm thủ tục cho đến các cửa kiểm tra an ninh. Có nhiều ngày, sân bay này xử lý từ 100.000 đến 110.000 khách qua lại mỗi ngày, tin cho hay. Các nhà chức trách liên quan sẽ chi gần 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ quý 4 năm 2022 đến quý 3 năm 2024 để mở rộng nâng công suất nhà ga hành khách T2 của Nội Bài từ 10 triệu lên 15 triệu khách một năm. Về sân bay quốc tế thứ nhì của Hà Nội, chương trình hành động mới được vị Bí thư Thành ủy công bố không nêu địa điểm hay quy mô cụ thể. Nhưng từ hồi tháng 5, một số báo trong nước loan tin rằng thành phố này cơ bản đã xác định khu vực thường tín và sẽ có quy hoạch chi tiết. Báo chí giữa các nguồn không muốn nêu danh tính cho hay phải sau năm 2030, các nhà chức trách liên quan mới tính tới việc đầu tư xây dựng sân bay thứ hai của Hà Nội. Theo các nguồn tin, muộn nhất là vào năm 2050, khi sân bay Nội Bài đạt công suất 100 triệu khách một năm, cũng là lúc phải có sân bay quốc tế thứ hai.
Nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vừa bị Bộ Công an Việt Nam khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nâng khống vốn điều lệ để thu lợi hàng nghìn tỷ đồng với mức án có thể lên đến tù chung thân, theo truyền thông trong nước. Trước đây vài tháng, ông Quyết từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam bị khởi tố với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán vì bán chui hàng triệu cổ phiếu. Cùng với việc bị khởi tố tội danh này, tỷ phú 47 tuổi cũng từng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Bamboo Airways, bị bắt giam từ ngày 29 tháng 3. Sau gần 5 tháng giam giữ ông Quyết, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an hôm 25 tháng 8 ra quyết định khởi tố bổ sung thêm tội danh đối với tỷ phú này cùng hai em gái theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015. Cáo buộc của Bộ Công an được truyền thông trong nước trích dẫn cho rằng ông Quyết đã tăng vốn điều lệ khống của công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng để phát hành 430 triệu cổ phiếu. Theo Bộ Công an, hành vi lừa đảo này đã chiếm đoạt trên 6.400 tỷ đồng của nhà đầu tư. Hai người em gái của ông Quyết cùng bị cáo buộc và điều tra hành vi nâng khống vốn là Trịnh Thị Thúy Nga, phó giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán công ty cổ phần tập đoàn FLC. Một bị can khác là bà Hương Trần Kiều Dung, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán BOS, kiêm phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC, cũng bị khởi tố cùng tội danh này. Điều tra của Bộ Công an cho biết từ năm 2014 đến năm 2015, ông Quyết và ba bị cáo kể trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống lên gấp gần 3.000 lần theo dân trí. Bộ Công an cho rằng sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, thu tổng cộng 6.400 tỷ đồng. Trước đó, ba bị can gồm hai em gái ông Quyết và bà Dung cũng đã bị Bộ Công an khởi tố hồi tháng 3 và tháng 4 để điều tra làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Theo cáo buộc được String News trích dẫn, ông Quyết và các bị can đã thực hiện hành vi thao túng nhằm đẩy giá chứng khoán FLC lên giá trần cao nhất và thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Ông Quyết bị bắt sau khi bị cáo buộc bán đi gần 75 triệu cổ phiếu mà không báo cáo, hay công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Ông Quyết lúc đó với tư cách là chủ tịch FRC nắm trong tay 215 triệu cổ phiếu của tập đoàn bất động sản này. Động thái này của ông Quyết gây sốc cho thị trường chứng khoán trong nước và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hồi đầu tháng 6 ra thông báo tìm các nhà đầu tư bị hại liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo VTC News. Người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô, lúc đó cho biết Bộ đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết và đồng phạm nhằm thổi giá cổ phiếu FLC để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Ông Quyết bị nhà chức trách phạt 1,5 tỷ đồng hồi cuối tháng 1 và bị đình chỉ giao dịch trong 5 tháng. Trước đó vào năm 2017, ông Quyết bị phạt 65 triệu đồng cũng vì bán chui vài chục triệu cổ phiếu của FLC. Theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, người phạm tội thao túng thị trường chứng khoán có thể bị kết án từ 6 đến 7 năm tù. Với việc bị cáo buộc thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, luật sư Lâm Thị Mai Anh của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nói với Tiền Phong rằng ông Quyết có thể phải đối diện với mức án kịch khung là tù chung thân.
Nhiều người đã chỉ trích châm biếm về việc hàng trăm phụ huynh phải bốc thăm để có cơ hội cho con học tại hai trường mầm non ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, theo quan sát của VOA trong dịp cuối tuần vừa qua. Thông tin trên mạng xã hội và nhiều báo ở Việt Nam cho hay rằng trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, khoảng gần 1.000 ông bà bố mẹ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai tham gia hai vòng bốc thăm theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận để giành suất vào trường mầm non công lập cho con cháu thuộc lứa từ 3 đến 5 tuổi. Các bức ảnh trên mạng xã hội và báo chí trong nước cho thấy phiếu trúng tuyển ghi chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường. Ngược lại, phiếu không trúng tuyển ghi rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường. Các bản tin trên báo chí nói có khoảng 380 cháu thuộc diện vượt chỉ tiêu, đồng nghĩa là không trúng tuyển. Bầu không khí cuộc du thăm được mô tả là hồi hộp căng như dây đàn và hàng trăm phụ huynh ngậm ngùi ra về khi bốc phải phiếu không trúng tuyển. Những người không may mắn sẽ phải cho con học ở các trường ngoài công lập, tin cho hay. Một bài viết trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam trích lời bà Nguyễn Thị An, 70 tuổi, bày tỏ bức xúc về việc phải bốc thăm may rủi khi mà cháu bà sinh ra và lớn lên tại phường Hoàng Liệt và lẽ ra phải được ưu tiên học tập ngay tại ngôi trường của địa phương. Bà An cho biết thêm rằng bà rất lo lắng vì nếu không may mắn thì chỉ có nước cho cháu ở nhà vì không có đủ khả năng theo học tại các trường tư thục. Một phụ nữ không muốn nêu tên đầy đủ nói với báo Tiên Phong rằng nếu không may mắn chị sẽ phải cho con học ở trường tư thục và điều này sẽ gây khó khăn khi kinh tế hai vợ chồng trẻ không đủ. Tưởng chỉ lên trung học phổ thông học sinh mới phải cạnh tranh thi cử để có suất học, giờ em bé chỉ đi học mẫu giáo, bố mẹ đã phải lo lắng về trường lớp, thậm chí phải bốc thăm may nhờ rủi chịu, bà mẹ này nói. Các phụ huynh khác cũng thể hiện sự bức xúc trên những tờ báo khác và thông qua mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Nhiều người nói họ xót xa nhức nhối khi biết tin về việc rút thăm, đồng thời khẳng định thêm rằng tình trạng này không phải là lần đầu diễn ra mà đã kéo dài nhiều năm. Có người bình luận rằng việc trường công lập từ chối quyền học của trẻ là vi hiến và trẻ em Việt Nam phải cạnh tranh để có suất đi học từ khi còn ăn bột là điều không thể tưởng tượng được. Facebooker có hơn 79.000 người theo dõi Nguyễn Tiên Tường châm biếm bằng cách nhắc lại lời của ông Hồ Chí Minh, cố chủ tịch Việt Nam, trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm 1945. Đất nước Việt Nam có vẻ vàng hay không? Dân tộc Việt Nam có tự hào sánh vai với các cường quốc Nam châu hay không? Chính là nhờ vào công sức học tập của các cháu và chúa thêm câu, dạ thưa bác, để được học chúng cháu phải bốc thăm. Ông Ngô Nguyệt Hữu, người cũng có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội và một số người liên hệ đến câu nói khác của ông Hồ Chí Minh, lâu nay vẫn được Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo mô tả là vị cha già dân tộc. Đó là, tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Ông Hữu bình luận thêm rằng, mơ ước ai cũng được đến trường của bác vẫn chưa thành hiện thực. Không ít người nêu lên thực trạng trái ngược với mơ ước của ông Hồ khi mà trẻ em muốn được đi học phải bốc thăm, bệnh viện trường học quá tải hoặc rất là thiếu, song nhà nước trung ương và các địa phương đổ hàng nghìn tỷ đồng để xây tượng đài trụ sở công trào hoành tráng, v.v. Nói riêng về Hà Nội, nhà văn Phạm Viết Đào, nhà báo Hà Phan và những người khác viết trên trang cá nhân với ý mỉa mai vì việc thủ đô của đất nước không đủ trường lớp cho trẻ em đi học nhưng lại tính bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng cho dự án xây nhà hát opera bên Hồ Tây, bị xem là một sự chơi sang và gần đây cũng bị chỉ trích thậm tệ. Ông Hà Phan có hơn 40.000 người theo dõi viết hài hước rằng hãy xây nhà hát opera càng hoành tráng càng tốt và cần được thiết kế đa năng vì đằng nào mỗi năm cũng chỉ biểu diễn vài buổi, thời gian còn lại dùng làm trường mẫu giáo công đỡ bốc thăm khổ các cháu. Các bài viết của những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn người ủng hộ. Trong các lời bình luận, nhiều người yêu cầu nhà nước nói chung, ngành giáo dục nói riêng cần phải có giải pháp triệt để cho tình trạng thiếu trường lớp mầm non và cả các cấp học khác, không thể để kéo dài năm nay qua năm khác.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Hát Bội ở Lăng Ông.
Trong khuôn khổ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Xướng Ca, chương trình biểu diễn hát bội định kỳ được tổ chức tại Lăng Đức Tạ Quân Lê Văn Duyệt, góp phần khắc họa hồn cốt của nghệ thuật hát bội, đặt trong bối cảnh xã hội Sài Gòn gia đình hơn 320 năm hình thành và phát triển. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh, tác giả và đạo diễn của nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh kể:
"Việt Nam mình á, các chùa chiền, các đình miếu nhiều lắm. Hàng năm các đình miếu này có cái nếp văn hóa là người ta cúng kỳ yên, thì ta mời đồ hát bội đến để hát thì cúng tế, các đàn cúng kiến để cho dân chúng đến người ta cúng bái rồi xem hát để giải trí thư giãn. Thì nhờ vậy mà hát bội được hợp đồng với các cái đình miếu này rất là nhiều. Vì vậy hàng năm á là cái hoạt động cứ 140 suất là phải nói là duy trì được, năm nào cũng vậy, có lúc một năm 180 suất."
Thành công của người nghệ sĩ bao giờ cũng được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, tình yêu và sự tận hiến cho nghệ thuật. Khán giả Nguyễn Thành Thi nhận xét:
"Giống như người Nam Bộ hồi xưa thì lần đầu tiên đến đây thì nghe thấy cũng hay, rất là hay. Chắc diễn viên thì họ, người nghệ sĩ họ diễn xuất rất là đạt, giống như là thiệt vậy đó. Giống như thiệt, mình làm cho mình xem, mình cảm thấy thu hút hơn."
Ở vị trí vai trò nào, người nghệ sĩ luôn muốn được sống với sân khấu, với vai diễn đến hơi thở cuối cùng. Nghệ sĩ Hữu Danh kể tiếp:
"Cái phục vụ đình miễu nó còn phục vụ chính trị nè, sẽ có học đường, vô học đường phục vụ cho các em trường đại học, trung học của nó, để các em nó cảm nhận được cái nghệ thuật cổ truyền, để sau này nó có cái tinh thần mà cái hiểu biết về hát bội, nó sẽ có một phần nào nó giữ được cái bản sắc văn hóa của dân tộc."
Nghệ sĩ Hữu Danh nói rằng lâu nay luôn đau đáu chuyện khi lớp nghệ sĩ thời của ông về hưu thì khó tìm được thế hệ tiếp nối. Sau những vai diễn ông hoàng bà chúa áo sim lộng lẫy, người nghệ sĩ cũng có những số phận, nỗi niềm riêng, đôi khi thăng trầm không kém những nhân vật trên sân khấu.
Hát một trích đoạn thôi, hồi nãy hát trích đoạn là Sử Trả Mười Công Lý thôi. 1820-1835 á, thì trong gian đoạn này thì Thảo Quân rất nghiêm khắc về cách cai trị cái vùng đất của Đồng Nai gia đình. Nhưng mà người thích xem hát bội, nó thấy cái chỗ là vì vậy mà nó thích xem hát bội, vì vậy mà các đoàn hát bội lúc đó nó làm mọc lên như nắm các ông bầu, rồi các gánh hát hát rất là nhiều tuồng hát bội, nhất là hát tuồng sang hậu, mà có tuồng sang hậu mang cái dòng chảy của Đảo Quân Liên Duyệt, các sang hậu á hát là nhiều. Vì vậy mà hát bội của thời kỳ Đảo Quân Liên Duyệt nó rất là rực rỡ.
Cho đến nay thì hát bội đang cần dung hòa giữa truyền thống và hiện đại để khán giả cảm được những gì họ đang nghe. Khán giả Đỗ Thị Thu Hiền ý kiến:
"Chị rất là ủng hộ cái hoạt động đó, bởi vì bây giờ những cái môn, những cái hát bây giờ theo trào lưu hiện đại á, nó là khuynh hướng, nhưng mà tuy nhiên mình cũng vẫn phải nghĩ về những cái thứ cội nguồn ấy và cái bản sắc của mình á. Thì nếu mà mình không khôi phục lại thì dần dần các cái bạn nhỏ này, cái lứa mà càng về sau á, các bạn sẽ không có biết được về cái nghệ thuật của cha ông ta ngày xưa, cũng như là đa dạng hóa các cái loại hình nghệ thuật, các bạn quên mất cái bản sắc của dân tộc."
Lịch sử ghi nhận vào thời gian Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định Thành, nghệ thuật hát bội đã có thêm cơ duyên ngày càng bén rễ sâu vào đất Nam Bộ và phát triển để người đời sau tiếp nối phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.